SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp tiến sĩ Phạm Chí Dũng, là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam. Thay mặt cho quý khán giả đài SBS xin kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ. Dạ.
Vâng, xin chào anh Phan Bách và quý khán giả đài SBS.
Dạ vâng, Cần Cẩu đã đến sát với bờ biển Việt Nam rồi, cách đảo Phú Quý khoảng chừng 30 km thôi. Người ta nghĩ rằng Cần Cẩu này nó sẽ thiết lập một cái giàn khoan nào ở đó, bởi vì chẳng lẽ là Cần Cẩu là đi vòng vòng cho vui. Nữ ra, thưa anh Dũng, tình huống hiện nay diễn biến như thế nào? Thưa anh có thể cho quý khán giả chúng tôi được biết. Dạ.
À, như vậy là cách đây một tuần thì tàu cầu Lam Kình là một trong những cái tàu cầu giàn khoan lớn nhất của Trung Quốc đã vào khu vực Biển Đông, di chuyển đến gần khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi và đặc biệt là gần cái dự án cái mỏ dầu cá voi xanh ấy, mà hợp tác liên doanh giữa tập đoàn dầu khí của Hoa Kỳ là ExxonMobil và tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN. Thì sự hiện diện của tàu cầu Lam Kình là cái dấu hiệu thứ hai, cái biểu hiện thứ hai đáng chú ý sau tàu Hải Dương 8 thăm dò địa chất của Trung Quốc. Nhưng mà cho tới nay ấy, có vẻ như là giữa Trung Quốc và Việt Nam vẫn đang giằng co trên biển. Tại vì cái theo dõi từ vệ tinh của cái dự án Đại sự ký Biển Đông thì cho tới nay Trung Quốc chưa phát triển thêm những hoạt động của tàu Hải Dương 8 và tàu cầu Lam Kình và cũng chưa cho thấy có dấu hiệu là Trung Quốc tính hạ đặt một cái giàn khoan nào đó ở tại cái khu vực thềm lục địa Việt Nam hoặc là trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cho nên là có thể nói là hiện nay tình hình vẫn đang khá là giằng co. Và trong bối cảnh đó thì chúng ta cũng cần để ý là xuất hiện một cái tàu chiến quân sự của Mỹ đi sát cái vùng quần đảo Hoàng Sa và Trung Quốc đã phản ứng quyết liệt. Điều đó có thể diễn giải thế này. Từ sau khi cái vụ mà tàu Hải Dương 8 thì phía Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Chính trị Việt Nam đã phải cầu cứu Hoa Kỳ. Và Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương đã quyết định là không chỉ cho hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan đi tuần tra khu vực Biển Đông mà còn cho những cái tàu khu trục tiến hành những cái hoạt động áp sát các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và những cái nơi mà Trung Quốc cho là đang tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam. Thì có một cái điều nó khôi hài thế này là Trung Quốc lấn chiếm, gây ăn hiếp và bắt nạt Việt Nam ngay trong cái vùng biển của Việt Nam. Nhưng mà khi mà bị tàu Mỹ áp sát các quần đảo Hoàng Sa thì Trung Quốc lại phản ứng ghê gớm, cho rằng là bị người ngoài can thiệp vào. Coi như là cái dạng người ta nói là vừa ăn cướp vừa đã làng, nó là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Như vậy thì thưa anh, cái cầu Cần Cẩu Lâm Kình này có phải rằng chính Trung Quốc ra một cái hư chiêu mà người ta gọi là thấu cấy, nếu mà nói đánh bạc đó, để làm cân não với lại các nhà lãnh đạo Việt Nam không thưa anh?
Tôi cho là Trung Quốc có rất nhiều đòn cân não, tại vì Trung Quốc thấu cấy Việt Nam và thực sự ra là từ nhiều năm vừa rồi Trung Quốc biết Việt Nam như thế nào. Dân gian người ta đã phải dùng cái từ là đối với lãnh đạo Việt Nam là văn dốt và võ giáp là như vậy, tức là đánh rất sợ, mà không đánh thì không được, nếu không đánh thì Trung Quốc sẽ lấn tới. Và cái việc mà Trung Quốc ra cái đòn cân não và kéo dài thời gian, kiên nhẫn kéo dài thời gian như thế này ấy, cho tới giờ đã đạt được một ít nhất là một mục đích rồi, tức là làm cho đại sự ở Biển Đông nó trở nên chìm lắng trong con mắt quốc tế. Tại vì nó đã kéo dài như vậy là gần 3 tháng rồi, có thể nói là gần 3 tháng rồi, và đang tình trạng giằng co như vậy thì quốc tế nhìn vào thì thấy mọi chuyện vẫn đang giằng co và nó không phải trở thành một cái chủ đề thời sự của thế giới nữa. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là quốc tế nhìn vào và vẫn thấy Việt Nam nhẫn nhịn trước Trung Quốc mà không dám có một cái phản ứng mạnh nào cả. Cho tới giờ không dám có bất kỳ một cái phản ứng mạnh nào cả. Và thực sự ra là những nước mà họ quan tâm tới Việt Nam họ cũng thế nản chứ. Đặc biệt là Mỹ cũng thế nản. Cho nên là chúng ta để ý tức là trong thời gian gần đây là Mỹ cũng phản ứng có vẻ dè dặt, cầm chừng và thận trọng, không quyết liệt lắm. Mặc dù có cho tàu chiến đi vào khu vực Biển Đông nhưng mà không quyết liệt lắm. Và dường như là còn đang chờ đợi cái thái độ phản ứng quyết liệt hơn của phía Việt Nam thì lúc đó Mỹ mới ra tay hành động. Thành thử cho tới giờ là Trung Quốc đã, tôi cho là đã đạt được, tạm thời đạt được một cái thắng lợi nho nhỏ ở Biển Đông, tức là biến cái vùng biển Việt Nam từ thuộc chủ quyền Việt Nam bắt đầu trở thành dần dần trở thành cái vùng biển được coi là tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam. Và rất đáng quan ngại, rất đáng lo ngại là điều này ấy, cái vấn đề tranh chấp giữa vùng biển giữa Việt Nam và Trung Quốc ấy, lại được đưa vào cả cái hội nghị ASEAN vừa rồi vào tháng 6 vừa rồi và đưa ra tới cộng đồng quốc tế, vào trong Liên Hiệp Quốc. Và chắc chắn là sẽ có nhiều nước họ không có am hiểu về cái tình hình Biển Đông, họ không thăm dò, không tìm hiểu kỹ về tình hình Biển Đông và họ cũng không biết cụ thể là cái vùng hải phận nào là thuộc Trung Quốc, vùng hải phận nào là thuộc Việt Nam và nơi nào là nơi đang tranh chấp. Anh thử khi mà nghe Trung Quốc tuyên truyền thì họ nghĩ rằng, thậm chí là họ có thể nghĩ rằng cái bãi Tư Chính bây giờ là đang thuộc Trung Quốc chứ không phải là thuộc Việt Nam.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, trong khi đó thì có tin tức rằng bên phía Việt Nam đã điều động quân đội đến biên giới phía Bắc cũng như biên giới phía Tây và có vẻ rằng đang chuẩn bị trong cái mức độ có thể nói là sẵn sàng chiến đấu cao nếu mà có tình huống xấu nhất xảy ra. Thì vấn đề này thưa anh, liệu rằng Việt Nam có dám đương đầu với Trung Quốc nếu mà tình huống xấu nhất xảy ra không thưa anh?
Tình hình hiện nay nó cũng đang khá giống như là cái vụ mà Hải Dương 981 vào năm 2014. Vào thời điểm năm 2014 cũng có những cái dấu hiệu là Việt Nam đã điều động quân đội lên biên giới phía Bắc và ở biên giới Tây Nam, đặc biệt là lên biên giới phía Bắc. Nhưng mà năm nay, năm 2019, còn đặc biệt hơn là cái thông tin rộ lên về cái khu vực tình hình mà nóng bỏng tại biên giới Tây Nam nó rộ lên nhiều hơn. Vừa qua Trung Quốc đã có thông tin từ báo chí Mỹ cho biết là Trung Quốc đã thuê được cái cảng quân sự Ream của Campuchia và từ đó sát biên giới Tây Nam của Việt Nam và khống chế luôn cả cái vùng biển giới Tây Nam của Việt Nam. Thành thử là vấn đề đó hiện nay đang trở nên nóng bỏng và mặc dù vừa rồi có một tướng Campuchia phủ nhận cái tin tức này là không cho Trung Quốc thuê, không cho Trung Quốc đặt căn cứ quân sự ở đó, nhưng mà thực sự ra là với cái mối quan hệ mà quá gần gũi và ngày càng gần gũi giữa Campuchia và Trung Quốc thì có thể thấy là bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra và những cái động thái quân sự mà Trung Quốc cài cắm ở Campuchia là không thể coi thường được. Vì vậy mà tôi cho rằng là vấn đề của lực lượng quân sự Việt Nam hiện nay đang phải trải mình ra, căng mình ra ở hai đầu đất nước. Một là biên giới phía Bắc và hai là biên giới Tây Nam. Điều đó là một thất lợi cho phía quốc phòng Việt Nam thay vì tập trung vào một khu vực ở biên giới phía Bắc như là năm 2014. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, xét về lực lượng hải quân nếu đối đầu trên biển thì chúng ta chỉ có thể thấy thế này. Tức là nhìn qua cái bức tranh mà đối đầu giữa các tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc ở bãi Tư Chính trong vài tháng vừa qua thì có thể nói đó là một cái bức tranh thu nhỏ để mô phỏng cái bức tranh tổng quát về tương quan lực lượng quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tại bãi Tư Chính trong thời gian vừa qua thì lực lượng tàu Việt Nam chỉ bằng khoảng là 1/6, 1/7, thậm chí là bằng 1/10 các tàu Trung Quốc mà thôi. Cho nên là điều đó khá là logic với cái tương quan quân sự về hải quân của Việt Nam và Trung Quốc hiện thời. Theo cái tương quan này thì cái số tàu Việt Nam hiện nay theo tôi biết chưa tới 100 tàu. Như vậy là chỉ chiếm được khoảng 1/4 cái lực lượng hải quân, chỉ bằng khoảng 1/4 hoặc là thấp hơn nữa của lực lượng hải quân Trung Quốc. Cho nên là nếu như xảy ra một cái cuộc chiến ở trên Biển Đông, dù chỉ là một cuộc chiến ở quy mô nhỏ thôi, thì cũng có thể nói triển vọng giành thắng lợi của hải quân Việt Nam là không cao. Và theo một chuyên gia nước ngoài đánh giá thì nếu mà xảy ra những cái đụng độ quân sự ở trên Biển Đông thì cho dù Việt Nam có thể ngay trước mắt bằng một cái số lượng áp đảo với cái cự ly gần điều động các tàu ra có thể giành được một thắng lợi nhỏ trước mắt, nhưng mà về lâu dài thì thất lợi sẽ thuộc về Việt Nam. Lý do mà hiện nay Bộ Chính trị và Bộ Quốc phòng Việt Nam rất lo ngại, không dám đối đầu với Trung Quốc và cho tới nay, kết quả là cho tới nay đã chưa dám có bất kỳ một cái hành động phản ứng mạnh nào đối với Trung Quốc. Nhưng mà cái việc mà Việt Nam có dám đối đầu với Trung Quốc về mặt quân sự hay không thì nó lại còn tùy thuộc rất lớn vào cái mối quan hệ Việt Mỹ trong thời gian sắp tới. Tại vì nếu như là mối quan hệ này vẫn giữ ở một cái mức độ bình thường như hiện nay, tức là về mặt hình thức được coi là giao lưu quân sự, thì chẳng có ý nghĩa gì đối với Trung Quốc, và Trung Quốc hoàn toàn có thể là xâm chiếm cái bãi Tư Chính của Việt Nam mà không lo ngại Mỹ nữa. Nhưng mà nếu như giữa Việt Nam và Mỹ có được một cái mối quan hệ thắt chặt hơn về hải quân, về quốc phòng, và Việt Nam nhận được cái sự hỗ trợ của hải quân lẫn không quân Trung Quốc, của hải quân lẫn không quân Hoa Kỳ, thì tôi cho rằng Việt Nam có thể can đảm hơn một chút để có thể đương đầu Trung Quốc. Và điều đó tùy thuộc phần lớn, tôi cho là tùy thuộc phần lớn vào cái quan hệ có được thiết lập là đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Mỹ hay không, đặc biệt liên quan tới cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng dự kiến là tháng 10, và nếu không phải tháng 10 thì cũng có thể là trong một cái thời gian sớm nhất sau tháng 10. Đó nghĩa là những cái tháng cuối năm còn lại của năm 2019.
Dạ vâng, xin hỏi anh một câu cuối cùng là thưa anh, chuẩn bị trong trường hợp xấu nhất thì liệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng có phải là một ông Lê Tướng Anh thứ hai không? Tức là không cho nổ súng dù cho tự vệ trước hỏa lực của Trung Quốc nếu họ nổ súng trước thưa anh?
Tôi cho rằng không chỉ Nguyễn Phú Trọng mà nhiều chính trị gia Việt Nam và tướng lĩnh Việt Nam đã là Lê Đức Anh thứ hai trong quá khứ và trong quá khứ gần, là không dám nổ súng, thậm chí không dám nổ súng cảnh cáo đối với tàu Trung Quốc. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua chúng ta thấy là cho tới nay là không có bất kỳ một cái hành động nào cả, và cũng không, thậm chí là không dám bắn chỉ thiên đối với tàu Hải Dương 8. Đấy, thế thì cái tình trạng mà nhược tiểu và bạc nhược như thế hoàn toàn có thể xảy ra đối với Nguyễn Phú Trọng và những quan chức bên cạnh ông ta. Nhưng mà vấn đề thế này, tình trạng của ngân sách Việt Nam là tồi tệ lắm rồi, và Nguyễn Phú Trọng là người đang phải lo cho ngân sách Việt Nam, và ông ta hiểu hơn ai hết là nếu như không có ngân sách nuôi đảng thì đảng của ông ta sẽ rất dễ bị tan rã. Mà ngân sách Việt Nam bây giờ đang trông chờ vào dầu khí. Dầu khí hiện nay là cái nguồn tài nguyên thiên nhiên duy nhất còn lại ở Việt Nam, trong khi tất cả mọi thứ đều tiêu thụ hết rồi, rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu tiêu hết rồi, chỉ còn dầu khí thôi, và thậm chí là dầu khí cũng không còn nổi, dự trữ dầu khí đó cũng không còn nổi tới năm 2025 nữa. Thế thành thử là bằng mọi giá là ông Trọng phải cho khai thác được dầu khí. Nếu bị Trung Quốc cản trở như thế này thì sẽ cái việc khai thác dầu khí để có ngân sách nuôi đảng sẽ bị cản trở rất lớn. Thành thử tôi cho rằng bị đẩy vào cái đường cùng và vào chân tường thì ông Trọng và bộ chính trị của ông ta sẽ phải phản ứng với Trung Quốc, và phải trước sau gì cũng sẽ phải ngả sang Mỹ mà thôi.
Vừa rồi là tiến sĩ Phạm Chí Dũng về vụ kiện của bà Đặng Thị Hoàng Yến với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể là chuyện con kiến kiện củ khoai hay không. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, cho biết ông biết được vụ kiện này.
Cái câu chuyện đó thì nó cũng có những cái màn mà kết thúc cũng không có đẹp gì. Thì lúc đó là giao thờ thì tôi cũng sắp nghỉ rồi. Thì tôi biết là nó có câu chuyện là bãi miễn đại biểu Quốc hội và Nguyễn Tiểu Hoàng Yến vì lý do là khai lý lịch không trung thực, chỉ thế thôi. Khai lý lịch không trung thực là vì lý do này, bài này có một thời kỳ ở thành phố thì bà là được kết nạp vào đảng viên Đảng Cộng sản, rồi sau đó là bà đi nước ngoài rồi làm ăn ra nước khác, rồi khi về thì trong cái lý lịch đó là không có ghi mình là đã là đảng viên Đảng Cộng sản. Cho nên người ta nói là như vậy là lý lịch là thiếu trung thực, thì người ta muốn bãi miễn thì ta bãi miễn, còn thiếu gì cái người thiếu trung thực khác thì thôi. Đó câu chuyện như thế, thì câu chuyện nó liên quan đến cái chuyện làm ăn của bà. Thì bây giờ tôi thấy đài báo rồi họ cũng đăng lên, mà nhất là BBC cũng đưa tin cũng khá chi tiết cũng rõ, thì câu chuyện là như vậy. Còn cái chuyện mà kiện thủ tướng hay là kiện nhà nước thì đó là cái câu chuyện. Thì tôi thấy là đài BBC họ cũng phân tích đó, họ cũng phân tích là nếu mà kiện thủ tướng thì ông thủ tướng đây là quyết định của chính phủ, thì chính phủ trả lời, thì dự kiện nó chưa, nó sẽ đi vòng vòng nó chưa tích nào. Trước kia có vụ kiện ông Bình thì tòa ở Paris cũng có xử kết luận, rồi sau đó bây giờ đến bây giờ thấy cũng êm, không thấy cái gì nữa.
Dạ vâng,
thì những vấn đề quốc tế lên chữ thì tính cách chế tài của nó, và có cái bộ máy chế tài nó là không có cái bộ máy chế tài, thì không biết là sau này là khi sau khi xử lý thì thế nào. Cho nên còn đằng sau cái vụ mà Hoàng Yến là nó là cái gì nữa thì cái mọi người cứ tự do tìm hiểu.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Trần Quốc Thuận rất nhiều. Ông cũng là người có thể nói là nhân chứng sống ở trong cái vụ này, khi mà bà Đặng Thị Hoàng Yến, bà còn là đại biểu Quốc hội và ông còn là phó chủ tịch Văn phòng Quốc hội, thì có lẽ ông cũng biết bà này cũng là chủ tịch công ty năng lượng tân tạo. Thì thưa, như vậy thì có cái sự xung đột quyền lợi khi làm đại biểu Quốc hội và làm chủ tịch của công ty năng lượng tân tạo không thưa ông?
Thì cái câu chuyện đó thì bà cũng có người em, rồi sau đó cũng vào đại biểu Quốc hội, rồi kiện này cũng thôi. Thì nó có câu chuyện thì hai chị em bà gửi tiền về đống này để mà khai thác thế này thế kia, làm ăn thế này thế kia, nhưng mà sau đó thì công ty tân tạo cũng không phải là một cái công ty nó thân thiện gì với chính phủ, cho nên nó cũng bị thanh tra lên, thanh tra chiếu, rồi cuối cùng thiệt hại cũng rất là nặng nề. Thì đó là cái câu chuyện mà nó là bề nổi. Còn bà Chìm thì cũng có thể biết chuyện này kia, nhưng mà bà Chìm mà không ai có bố, mà tự nhiên mình nói những chuyện mình suy nghĩ thì anh báo này rờ mua rùa mà đoán thì buồn cười lắm. Nhưng mà nó có vấn đề bên trong.
Dạ vâng, dạ, thưa ông, với tư cách một luật sư, hiện giờ là luật sư Trần Quốc Thuận, thì ông thấy rằng cái vụ kiện này đó, tại sao lại kiện đích danh cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà không kiện là nhà nước Việt Nam? Bởi vì dù sao đi nữa thì trách nhiệm của một Thủ tướng cũng là đại diện cho nhà nước mà, phải không? Dạ.
Bây giờ câu chuyện pháp lý cũng hơi lòng vòng. Chắc là có lẽ là nếu ông Thủ tướng ông bảo rằng đây là tôi điều hành với cương vị Thủ tướng chứ đâu phải cương hành cương vị cá nhân, thì nó cũng lòng vòng qua lòng vòng lại, rồi cuối cùng thì biết đâu là sẽ có người nói là chính phủ không chủ trương mà đây là quyết định cá nhân của ông, thì đó cũng là cái chuyện nữa. Cho nên cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng rồi đấu tranh ở Việt Nam này nó nhiều uẩn khúc lắm.
Dạ vâng, thưa luật sư Thuận, thì từ trước giờ có người nào, có công dân nào có thể kiện nhà nước ra trước tòa không thưa ông? Dường như là chưa có. Và bà Đặng Thị Quận Yến phải ra nước ngoài và lấy tên, lấy quốc tịch Mỹ để kiện. Thì vấn đề đó là vấn đề tương tranh pháp lý quốc tế như thế nào thưa luật sư?
Cái thứ nhất là ở Việt Nam nó có cái tòa hành chính, đó là cái tòa mà công dân có quyền kiện viên chức nhà nước. Thì cái tòa đó cũng đang phát huy, cũng đang xét xử cái này kia, nhưng mà còn thực tế nó diễn ra như thế nào thì nó cũng là vấn đề có thời gian. Nhưng ở Việt Nam nó có cái tòa hành chính, tòa hành chính là cái tòa mà dân có quyền kiện những quyết định hành chính, kiện hành vi hành chính của những người có chức có quyền. Thì cái việc mà công dân có quyền kiện những người lãnh đạo nhà nước thì hiện nay là có luật đó. Thì những vụ kiện đó cũng thường xảy ra về đất đai, tranh chấp đất đai, tranh chấp hợp đồng, tranh chấp này kia. Rồi những cái việc làm, những quyết định hành chính này kia thì phạt hành chính rồi thì họ cũng kiện ra tòa, cũng xử. Thì đó là cái câu chuyện như thế. Còn cái chuyện mà quan hệ với luật pháp quốc tế đó, thì xin lỗi cho tôi thì không có nghiên cứu sâu và cũng không có am tường lắm. Cho nên cái chỗ đó thì để xem. Bởi vì nếu có kiện thì vừa qua thì có ông Bình á, thì cũng kiện rồi công bố là các thắng lợi thế này kia, thì thấy thôi im re, không thấy nói gì thêm. Thi hành án thế nào, ai thi hành án, là ai triển khai cái kết luận đó, thì nó là cái câu chuyện pháp lý nó lòng vòng. Nhưng mà cái việc kiện nó xảy ra trong tình hình này thì để chờ xem, chờ đợi, nó chưa có tiền lệ.
Dạ vâng, dạ thưa luật sư, thì cái định chế về tòa án hành chánh thì đã nghe từ lâu rồi, nhưng mà có lẽ rằng cái thẩm quyền của cái tòa án hành chánh này không có lớn, hoặc là người dân không tin tưởng vào, thành thử ra họ mới không kiện. Chẳng hạn như là nhiều trường hợp mà dân quan bị mất đất đai thì sao không thấy kiện ra trước tòa án hành chánh mà đi biểu tình và nằm vạ ở thủ đô Hà Nội vậy thưa luật sư?
Thì đó cũng là cái tồn tại. Cái tình này ông theo dõi thì cũng thấy rồi, có nhiều vụ thế này kia rồi cũng kiện này kiện khác thì người ta cũng thấy có một cái kết quả như thế. Bây giờ nó phải có cái gì khác hơn nữa thì để chờ cái cải cách tới, trong cái đại hội tới các bạn có gì thêm chuyện đó không. Bởi vì cái đó cũng là cái ẩn khúc. Còn kiện thì theo những quyết định mà thu hồi đất đai, nhà cửa này nọ thì họ có hai con đường kiện, con đường ra tòa, còn không là kiện thẳng về con đường hành chánh lên. Thì vừa qua thì có lẽ là không có hiệu quả không cao, cho nên cái khiếu nại hành chánh là cái tỷ lệ khiếu nại đến 70% theo cái công bố của chính phủ, thì đến bây giờ cũng vẫn còn tồn tại. Thì cái đó nó có vấn đề là thể chế, vấn đề cơ chế, vấn đề luật pháp, thì đó là cái câu chuyện.
Dạ thưa luật sư, không biết rằng tòa án thì có tư cách độc lập với lại hai quyền kia là lập pháp và hành pháp, thì liệu rằng tòa án tại Việt Nam có được độc lập và không bị ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể nói là có quyền cao nhất, thành thử ra nhiều người sợ rằng đi kiện giống như đi kiện củ khoai vậy không thưa luật sư?
Tự nhiên biết rồi, tức là ở Việt Nam thì đảng lãnh đạo toàn diện, trực tiếp lãnh đạo, cho nên tất cả những người có chức có quyền đều trước nhất là phải là đảng viên. Những người có chức quyền ở Việt Nam đó, ví dụ là có chức có quyền đó, thì phải là đảng viên, phải là đảng viên rồi sau đó văn nghiệp phấn đấu lên. Cho nên từ ông công an rồi đến ông viện kiểm sát rồi đến ông tòa án đều là đảng viên hết. Chứ đâu có ai mà không phải là đảng viên mà được ngồi cái chức mà có chức có quyền. Tôi muốn nói cái chức quyền là thủ trưởng, là lãnh đạo thế này kia. Chứ còn trong những cơ quan đó thì cũng có người là không là đảng viên, nhưng mà không có đảng viên thì không thể làm thẩm phán được, không thể kiểm soát viên được, không thể làm chánh án, phó chánh án được, không để làm lãnh đạo công an, giám đốc công an mà không phải là đảng viên được. Nhưng mà nếu mà nhân viên thường tập dịch tập vụ đó thì là không đảng viên cũng được. Nhưng mà những người chức có quyền đều phải là đảng viên. Thì đảng viên thì nguyên tắc của nó thì không biết rồi. Đảng nào cũng thế này. Đảng trong một cái tổ chức đảng thì anh chỉ phải chấp hành, còn nếu không chấp hành thì người ta mời anh đi chỗ khác thôi.
Thưa luật sư, vậy là cái cơ chế song song với lại bộ máy hành pháp và tư pháp cũng như lập pháp là đảng trên trên hết. Như vậy thì thưa luật sư, như là trường hợp của luật sư là một luật sư để biện hộ cho thân chủ, liệu rằng có một cái cách nào để bênh vực cho thân chủ không thưa luật sư, nếu mà được chỉ thị từ ở trên cao xuống của đảng Cộng sản xuống thì đâu còn là công lý nữa thưa luật sư?
Thì ở đây là tôi không có nói là đảng đứng mình, đảng chỉ thị xuống, nhưng mà tôi nói là đảng cử những đảng viên của mình ra giữ những cương vị đấy, thì tùy cái cương vị đó mà anh hành xử. Chứ cũng chưa có thấy những cái vụ cụ thể nào là đảng chỉ đạo này chỉ đạo kia, có chỉ bên trong không thì mình không biết, nhưng mà bên ngoài thì cũng không có chuyện đó. Nói chuyện đó người ta không khéo là vì phạm quý, nói đảng trên pháp luật, trên ứng pháp thì trên mạng xã hội thì ta nói nhiều, nhưng mà trên thực tế là những người mà đang là đảng viên như tôi thì tôi không có được phép nói điều đó. Nhưng mà cái cơ chế này đó là những người có chức có quyền, tôi dùng cái chữ là có chức và có quyền, thêm cái chữ quyền nữa, thì đều phải là đảng viên. Đấy thôi.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.